văn nghệ chủ nhật.
Quý vị và các bạn thân mến, xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi Trang Văn Nghệ Chủ Nhật của Đài Phát Thanh và Truyền hình Yên Bái. Trong không khí vui tươi, ấm áp của ngày đầu năm mới Quý Mão 2023, xin kính chúc quý vị và các bạn một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang, thịnh vượng.
Chương trình hôm nay hy vọng sẽ mang đến cho quý vị những niềm vui và cảm xúc tốt đẹp trước một mùa xuân mới, mùa của đất trời giao hòa, cây cối đâm chồi nảy lộc, mùa của ấm no, hạnh phúc.
Phần đầu chương trình, mục chân dung cuộc sống, mời quý vị và các bạn cùng đến với xã Xuân Lai, huyện Yên Bình, một miền quê giàu bản sắc văn hóa đang chuyển mình đi lên mạnh mẽ để có dịp hiểu thêm về vẻ đẹp vùng đất, con người và không khí đón xuân của người dân nơi đây qua phóng sự Mùa xuân dưới chân núi Ngàng.
Tiếp đó, mục góc văn học, mời quý vị và các bạn nghe tản văn Đường về nhà.
Mục Yên Bái vẻ đẹp bất tận, mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận vẻ đẹp của mùa xuân trên núi rừng Tây Bắc.
Phần cuối chương trình sẽ là những chia sẻ của ca sĩ Hồng Hạnh về Tết Nguyên đán, còn bây giờ là mục chân dung cuộc sống. Chân dung cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, xã Xuân Lai, huyện Yên Bình là miền đất có những bản làng bình yên ẩn mình dưới chân núi Ngàng thật thơ mộng. Người dân xã Xuân Lai vẫn còn lưu truyền câu ca thịt nai núi Ngàng, cá làng Bình Hanh để nói về những sản vật ngon nổi tiếng của vùng đất này. Quá trình di cư để nhường đất xây dựng nhà máy thủy điện Thác Bà đã khiến cái tên Bình Hanh không còn, nhưng những người dân Bình Hanh xưa, Xuân Lai ngày nay thì vẫn gắn bó với núi Ngàng bởi trong tâm thức của họ, đó là dãy núi thiêng che chở nhiều đời cư dân sinh sống dưới chân núi.
Dịp Tết đến xuân về, người dân dưới chân núi Ngàng tưng bừng, hân hoan, phấn khởi cùng nhau vui xuân đón Tết với rất nhiều phong tục tập quán tốt đẹp, độc đáo. Mục chân dung cuộc sống hôm nay mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận sự chuyển mình đi lên mạnh mẽ của vùng đất Xuân Lai dưới chân núi Ngàng và không khí đón xuân của người dân nơi đây qua bài viết Mùa xuân dưới chân núi Ngàng.
Anh sẽ đưa em về núi Ngàng mở xa, nơi bạt ngàn rừng thẳm tiếp trời xanh, nơi chim chóc truyền cành kêu ríu rít, hoa rừng thơm bên suối mát ngọt lành. Dãy núi Ngàng sừng sững bao đời, che chở cho đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Dao, Cao Lan, cùng gắn bó đoàn kết chung sống dưới chân núi, đã trở thành chứng nhân, chứng kiến sự đổi thay, đi lên mạnh mẽ của con người mảnh đất Xuân Lai. Trong sắc xuân phơi phới đã về trên những chồi non lộc biếc, trong niềm hân hoan chào đón một năm mới tốt lành, no đủ, bà con các dân tộc Xuân Lai đã cùng nhau vui một cái Tết đầm ấm và mang đậm bản sắc của con người vùng đất này. Với niềm vui náo nức đón chào một mùa xuân mới, một năm mới nhiều điều may mắn, đủ đầy, các cấp chính quyền xã Xuân Lai đã mang những món quà Tết ấm áp nghĩa tình tới các gia đình còn thuộc diện hộ nghèo và gia đình có công với cách mạng. Một trong số đó là gia đình mẹ liệt sĩ Nông Thị Đa, năm nay đã 94 tuổi ở thôn Trung Tâm. Không chỉ thăm hỏi, trao quà Tết, mà đó còn là trao đi yêu thương, sự quan tâm, sẻ chia để động viên các gia đình vươn lên trong cuộc sống, để tri ân những đóng góp cho quê hương đất nước. Quan tâm tới các gia đình chính sách cũng là việc làm thường xuyên liên tục của Đảng ủy, chính quyền xã Xuân Lai. Cách đây gần 10 năm, khi xã Xuân Lai bắt đầu thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa giống bưởi ngon về trồng thử nghiệm tại xã nhà, gia đình mẹ Đa khi ấy cũng đã được quan tâm tặng 30 gốc bưởi. Hiện nay, các cây đều cho quả to đều, sai trái. Bên cạnh việc chăm lo đời sống, phát triển kinh tế cho bà con nhân dân, Đảng ủy, chính quyền, các ban ngành xã Xuân Lai đặc biệt chú trọng tới việc chăm lo đời sống tinh thần và giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc nơi đây. Trong năm 2022, xã Xuân Lai duy trì tốt hoạt động của câu lạc bộ dân ca các dân tộc, câu lạc bộ văn hóa Tày và tổ chức thành công lớp truyền dạy nghệ thuật trình diễn văn hóa phi vật thể dân gian dân tộc Tày cho 28 học viên là người dân tộc Tày và nhân dân trong xã. lớp học này đã góp phần thiết thực, truyền dạy và khích lệ niềm tự hào, hứng thú học tập, tìm hiểu văn hóa Tày, và đặc biệt là ý thức giữ gìn, phát huy văn hóa dân tộc cho bà con trong đời sống mới. Song song với việc gìn giữ những nét đẹp trong vốn văn hóa phi vật thể như dân ca, dân vũ, bà con các dân tộc ở Xuân Lai luôn trân trọng và giữ gìn nét văn hóa dân tộc mình như phong tục lễ Tết, cưới hỏi. Xã Xuân Lai hiện có trên 70% dân số là người Tày và họ còn bảo lưu được nhiều nét đẹp độc đáo trong phong tục đón Tết. Mỗi dịp chuẩn bị đón năm mới, gia đình người Tày nào cũng chuẩn bị các nguyên liệu như lá dong, gạo nếp, thịt lợn, đỗ xanh để gói chiếc bánh chưng gù dâng cúng tổ tiên và làm quà biếu đôi bên nội ngoại, anh em họ hàng. Đây là tục lệ gia đình người Tày nào cũng giữ gìn và truyền dạy cho con cháu, bởi chiếc bánh chưng gù chính là biểu hiện tiêu biểu về sự cân bằng âm dương trong đời sống tâm linh của đồng bào dân tộc Tày ở Xuân Lai. Tính âm dương được thể hiện từ cách xếp lá, hai lá đặt cháo đầu đuôi, hai mặt trái úp vào nhau, đến việc buộc lạt theo các số lẻ 5 hoặc 7, 9. Những con số lẻ tuân theo quy luật tuần hoàn sinh lão bệnh tử, sinh, nghĩa là luôn luôn có sự sống phát triển. Việc gói bánh chưng trong ngày Tết cũng mang lại không khí ấm cúng sum vầy cho cả gia đình. Vừa cùng nhau gói bánh chưng, các bà các mẹ người Tày không quên câu hát then mượt mà, hàm ý nhiều lời hay ý đẹp ca ngợi cuộc sống bản làng. Vào chiều 30 Tết, cùng với việc chuẩn bị mâm cơm tất niên, người Tày Xuân Lai sẽ ra vườn nhà chặt hai cây mía để dựng hai bên ban thờ, tượng trưng cho cây gậy dành cho ông bà tổ tiên, chỉ đường cho ông bà tổ tiên về ăn Tết với con cháu. Họ cũng sẽ chọn ra quả bưởi đẹp nhất trong số những quả đã để dành mang về bày mâm ngũ quả. Ở Xuân Lai, nhà nào ít cũng có chục gốc bưởi, nhiều thì đến hàng trăm, nên để chọn được quả bưởi ưng ý cần lựa chọn kỹ lưỡng tỉ mỉ. Việc chọn những lễ vật dâng cúng ban thờ chiều 30 Tết và lau dọn bày biện ban thờ thường do người đàn ông đảm nhiệm, người phụ nữ chỉ lo việc nấu nướng. Không thể thiếu trong lễ vật dâng cúng tổ tiên chiều 30 Tết là con gà sống thiến đã được gia chủ nuôi nấng chăm sóc suốt một năm để bày tỏ lòng thành kính, biết ơn tổ tiên, ông bà đã phù hộ cho con cháu làm ăn bình an, may mắn suốt năm qua. Sau khi đã sắp xong đồ lễ, gia chủ sẽ thành tâm khấn vái, báo cáo tình hình toàn thể gia đình một năm qua và cầu mong những điều tốt lành trong năm mới. Nghệ nhân ưu tú Hoàng Tương Lai chia sẻ.
Người Tày Xuân Lai nằm trong các xã Đông Hồ, thì mỗi khi xuân về Tết đến, đặc biệt là khi chuẩn bị đón Tết ấy, thì trước hết là vào chiều 30 là phải quét dọn bàn thờ, thay lại bát hương bằng cái tro mới, không phải thay hoàn toàn đâu, vẫn giữ lại một ít nén hương cháy dở ấy. Thế và quét dọn bàn thờ và dùng cái nước thanh táo, lá bưởi, lá thơm để mà rửa hết các cái loại ấm chén, rồi thì chuẩn bị này là một đôi cây mía để mà buộc lên hai phía bàn thờ, nó tượng trưng cho là thôi thì có cái các cụ năm mới đến ăn cỗ với con cháu.
Một nghi thức đặc biệt quan trọng trong phong tục đón Tết của người Tày Xuân Lai là thực hiện mạy tham pi. Nghi thức này hàm ý đây là cây gậy gánh giữa năm cũ và năm mới. Điều gì gia chủ còn chưa làm được trong năm cũ xin được hóa giải và sẽ thành công ở năm sau. Những ngày vui đón xuân đầu năm mới, người Tày Xuân Lai thường tổ chức lễ hội lồng tồng hoặc các cuộc vui cùng nhau hát then, đàn tính, hát cọi, đối đáp vui vẻ, thắm đượm nghĩa tình, mang đến biết bao niềm vui và động viên nhau, bày tỏ tình cảm với nhau. Lời ca tiếng hát như hòa cùng khung cảnh tuyệt đẹp của sắc xuân lung linh khiến cho tình người thêm say đắm, ấm áp, nồng nàn hơn. Những buổi hát đối đáp ngày xuân cũng đã trở thành nét sinh hoạt cộng đồng đặc sắc của người Tày dưới chân núi Ngàng mỗi khi Tết đến xuân về. Những câu hát ngày xuân luôn làm say lòng người bởi lời hát phong phú, ý tình tinh tế, ngọt ngào, đằm thắm. Chính các nét đẹp trong phong tục đón Tết của người Tày Xuân Lai đã góp phần tạo nên những sắc màu độc đáo, khác biệt, làm đẹp hơn đời sống của bà con nơi đây. Bà Đàm Thị Liên ở thôn trung tâm, xã Xuân Lai vui vẻ nói.
Tôi thấy xã Xuân Lai tôi thì bây giờ thì thay đổi mới rồi. thì trường trạm này với lại đường xã này với lại nói chung về các mọi mặt thì bây giờ nó cũng tiến bộ hơn là mọi năm trước rồi.
Để tạo được niềm vui, niềm hạnh phúc ấy cho toàn thể bà con nhân dân là sự chung sức đồng lòng của Đảng ủy, chính quyền, các ban ngành xã Xuân Lai và sự tin tưởng đoàn kết của bà con nhân dân các dân tộc cùng chung sống trên mảnh đất này. Ông Phạm Văn Khai, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Xuân Lai cho biết.
Đón Tết năm 2023 là cái Tết Quý Mão ấy, thì Đảng ủy, chính quyền cũng chỉ đạo bà con nhân dân là căn cứ theo cái truyền thống văn hóa của mình. Thế và chúng ta sẽ tổ chức các cái lễ hội, rồi là các cái tiết mục văn hóa văn nghệ để tập trung thế và giao cho Mặt trận Tổ quốc và các cái đoàn thể thế là chủ đạo để hướng dẫn rồi vận động bà con nhân dân và hướng tới là cái tổ chức các cho các cái đội văn nghệ tổ chức cái lễ hội thì là xuống đồng của người dân dân tộc Tài.
Một mùa xuân mới đã về với khắp mọi nhà. Trong không khí xuân tưng bừng ngập tràn những nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc, nhân dân các dân tộc xã Xuân Lai càng thêm quyết tâm xây dựng quê hương và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, của các cấp chính quyền. Có thể nói, mùa xuân này dưới chân núi Ngàng là mùa vui sum họp, mùa của những ước mong tốt đẹp và mãi là mùa nối những mùa vui.
Góc văn học. Thưa quý vị và các bạn, gia đình là tổ ấm thân thương nhất của mỗi người. Dù trưởng thành và đi bất cứ nơi đâu, trái tim chúng ta cũng luôn hướng về gia đình, nhất là vào dịp Tết cổ truyền. Nỗi nhớ mong, trông ngóng lại càng trở nên xa xít hơn bao giờ hết.
Vào những ngày cuối năm, có biết bao người lại vội vàng hối hả trên những chuyến xe ngược xuôi để trở về đón Tết cùng với gia đình. Và trên những hành trình ấy có rất nhiều câu chuyện thú vị của những người đang mong ngóng từng giây phút đoàn viên ấm cúng. Tản văn Đường về nhà của tác giả Dương Thu Phương sẽ cho chúng ta cảm nhận điều đó.
Chúng tôi thường xa nhà, đi học xa nhà, đi làm cũng xa nhà trên nửa nghìn cây số. Thứ chúng tôi mang ra kể lể, khoe khoang với nhau nhiều nhất chính là những cung đường. Chúng tôi thường cùng nhau nhớ lại những con phố nhỏ nối dài bởi những hàng quán nhỏ nhỏ. Tự nó chuyển động theo mùa trên những chuyến xe bán hàng rong, mùa nào hoa nấy. Mỗi mùa lại ngào ngạt một hương vị đồ ăn riêng mà có một sức hút ma mị đặc biệt là khi đêm xuống. Tôi kể về trải nghiệm liều mình leo lên những con dốc mà người ta chỉ có thể đi bộ, bám vào nhau thành từng đoàn, mang theo đồ khô và tự túc mọi thứ cho bản thân chứ không thể chờ đợi được từ người dân bản địa. Hoài niệm về ngày còn là sinh viên liều lĩnh nhiều lần rủ nhau leo đèo Hải Vân, có độ cao gần 500 mét so với mực nước biển, quanh năm mây phủ. Sau này cũng từng nhiều lần đi qua đèo Khao Phạ, nơi mà người Mông tin rằng đứng ở đỉnh đèo, lời kêu của họ thấu trời. Vì lựa chọn công việc, tôi thường xuyên đi trên những con đường không nhìn thấy mặt đường, cứ nhìn thấy là hàng loạt nóc xe. Bạn tôi trong lúc đang hào hứng kể những chuyến khám phá miền Tây sông nước, đường đi xuyên qua rừng tràm, rừng nước ra giữa mênh mông, không định được phương hướng, tự nhiên im bặt. Đường tỏa đi muôn ngã, nhưng chiều 30 mọi con đường chỉ để về nhà. Tôi ý thức được các ngày đó đang hiện diện trong cả cuộc nói chuyện của chúng tôi hiện tại. Rất nhiều cảm xúc, nhưng với tôi, đường về nhà là con đường xa nhất, xa vì cảm giác mỏi mòn chờ đợi. Người may mắn thì năm về được vài bận, ghé nhà và mang theo thật nhiều rau củ quả cáp, nuôi giữ chút hồn quê cho những ngày tháng chới với về sau. Có người cả năm vì không thể sắp xếp được công việc, tiền bạc, đôi khi là tâm lý khi đối diện với người thân, để có một cuộc về nhà đúng nghĩa. Nhưng cũng có người đến vài năm, thậm chí chục năm để lửng câu hỏi, Tết này con có về không? Để quay mặt khóc, để bao nhiêu bận mẹ ốm cha đau, anh em có việc mà chỉ dám gọi điện. nói thăm ít câu rồi vội vàng tắt máy, ruột gan như muôn mũi kim châm. Đường về nhà xa hơn vì chuyến xe chạy chậm chạp hơn bình thường, bởi trên xe chuyên chở bao nhiêu thứ quà là kẹo bánh mứt Tết, bột ngọt, dầu ăn, cho biết bao gia đình cô dì chú bác họ hàng sẽ đi thăm hỏi, từ rễ cây, lá khô, các loại cao, lọ nhỏ, lọ to mà người ta đồn đãi rằng có thể chữa làm bệnh từ xoang, dạ dày cho đến khớp, thứ bệnh kinh niên đến 80% người Việt mắc phải. Thôi cứ thử, biết đâu gặp thầy gặp thuốc. Câu trả lời ngắn gọn của một chị trung niên vừa bước lên xe với bác tài xế, tìm kiếm sự cảm thông vì sự chậm chạp, lỉnh kỉnh của mình. Là quần áo, đồ chơi đủ cả. Xe lắc lư diễu hành trong niềm tự hào, như thể chúng đang chuyên chờ những niềm vui. Mà hạnh phúc thì chẳng bao giờ dễ dàng. Bên cạnh tôi là cặp vợ chồng dỗ dành cậu con trai đang khóc lóc hờn dỗi, vì cậu đã hứa với đứa em ở quê tặng món đồ chơi giống như của cậu. Nhưng cuối năm, ngày làm tháng ăn, cha mẹ nào có thời gian. Trong lời trình bày mếu máo và được mẹ cậu phiên dịch lại, tôi cũng thấy ái ngại. Về nhà mẹ sữa đưa con và em đi mua nhé. Nếu ở nhà có bán thì em đã không phải xin của con. Cậu lại tiếp tục khóc. Thỉnh thoảng dừng khóc, nhưng cơn nước vẫn đầy ấm ức. Với trẻ con, lời hứa đôi khi cũng là một lời thề non hẹn biển. Cuối xe là một cậu thanh niên. Không biết cậu lên xe từ đầu tuyến như tôi hay lên giữa đường, nhưng thấy dáng làm ăn nhân, chân bắt chéo, tai đeo tai nghe, thân hình lắc qua lắc lại. Cậu mang cái vẻ nhẹ nhõm nhất so với cả đoàn xe. Liên tục là những câu trả lời, tiếng một về lịch trình đang đi. Đọc một biển báo trước mặt, ước lượng khoảng thời gian sẽ có mặt ở nhà. Có lẽ là cậu đang nói chuyện với mẹ. Vì có khi tiếp nhận những cuộc điện thoại, cậu ta đã ngồi hẳn dậy, giọng nói niềm nở hơn. Tất nhiên tôi không đánh giá thái độ, giọng nói là cách biểu đạt duy nhất của tình yêu. Kỳ thực chúng ta vẫn hay xuồng xã hơn với những người thân yêu, và nhiều người không biết cách biểu đạt tình yêu thông qua ngôn ngữ. Một chị hay chuyện đang thao thao kể với một người bạn mới quen trên xe về nơi mà chị đang sống, về cách người ta làm ra các món đồ khô đặc sản, thứ mà đang tỏa một mùi hương dịu nhẹ trên xe. Đấy, những thứ chuyến xe chuyên chở không chỉ là tình cảm về nơi người ta đang hướng đến, mà là cả nơi người ta vừa rời đi. Chị kể về những con khói bốc lên, vì thứ gia vị đặc trưng riêng có người ta trộn vào, chuyện người ta đi lựa chọn nguyên liệu, về cách phân biệt hàng ngon dở. Tôi chờ đợi lời mời chào mua hàng như thói quen một năm không biết bao nhiêu lần người đến mời chào mua hàng bảo hiểm hay bán hàng đa cấp. Nhưng không, chị kể chỉ vì vui chuyện, vì một tình yêu và có thể là nỗi nhớ về vùng đất mình vừa mới rời đi, nơi đó có chồng con mà vì lý do nào đó họ không thể cùng chị về được, vì tôi thấy chị đi một mình. Với những chuyến đi xa, đôi khi kế hoạch thuật hoàn hảo, nhưng hiện thực vẫn luôn có đầy thứ bất ngờ. Chị ngồi cùng hàng ghế với tôi mang thật nhiều măng miến, làm tôi có cảm giác là nhà chị dưới quê sắp có cỗ, hoặc nhà có rất đông bà con anh em hoặc già, rất lâu chị mới trở về. Dù câu chuyện giang dở, chúng tôi vẫn có thể dừng lại, nở một nụ cười khi chiếc điện thoại vừa quét qua. Gia đình phía trên đang có một cuộc nói chuyện với người nhà ở quê. Qua điện thoại, chúng tôi cũng nhìn thấy cả một tập đoàn người cố chen lấy một góc mặt trên cái màn hình bé xíu, liên tục là những câu hỏi không kịp để trả lời. Khoảng bao lâu nữa sẽ tới nhà? Có mệt không? Hay thích ăn gì để cả nhà chuẩn bị? Có cậu bé con từ lâu vẫn ôm điện thoại ở một góc riêng. Bà nội đang dặn dò, từ ăn gì, giờ ngủ chơi. Nhắc về ngày trở lại, ngày lên lớp, lịch ôn bài. Giọng chị vợ nói với anh chồng, lần nào chả thế. Hay từ năm sau mình thuyết phục bà nội về cùng, mình cúng trước đi và xin các cụ đại xá cho. Em thì không thể không về, bố mẹ cũng chẳng biết còn sống được bao nhiêu lâu nữa. Giọng nói nhỏ dần, ươn ướt. Thêm một cột mốc đi qua, thêm một bảng hiệu siêu ghen, hẹn gặp lại hay kính chào quý khách. Người trên xe phơi dần đi, tâm trạng cũng khác nhau. Chỉ có những tiếng chuông điện thoại là luôn rộn rã. Trên những chuyến xe kia là lực lượng lao động chính sinh sản ra của cải vật chất khổng lồ cho xã hội, là nơi lưu truyền cuộc sống. Dẫu quyết bao cuộc đời đang tranh trao, bao nhiêu toan tính vuông tròn, bao gánh nặng cơm áo, gạo tiền, bao tủi hổ khi chưa làm tròn bổn phận, chưa làm cho bố mẹ tự hào, nhưng đón chào họ vẫn là cánh cổng làng rộng rãi, thay thế cho đường về chật chội, đám hoa bên đường vẫn khoe sắc như chưa từng có dấu chân trâu, bò, gà vịt dẫm lên. Cái con nhà đó có về à? Tết này nhớ ông bà ấy sẽ vui lắm. Đó là những thanh âm đi suốt đến tận cửa nhà. Chuyến xe đổ xuống mang theo không khí trẻ trung đầy sức sống. rồi tiếng xe máy đi lại, tiếng rộn ràng lau dọn cửa nhà, tiếng la hét của trẻ con sẽ làm tươi mới, ấm áp cái không gian vốn trầm tĩnh quá đỗi. Để rồi chốn trầm tĩnh đó lại giúp ta nâng nóng khi ẩn ức, uất nghẹn chốn thị thành, đặt hẹn với chuyến xe chiều 30.
Trở về nhà bên mẹ cha, có con sông chảy bên hiên nhà, có cánh diều đàn em bé thơ đã bay lá đà. Những buổi chiều xanh khói bếp, có khoai ngon mẹ ấp lửa vàng, có em cười ngây ngô sáng vang lên ca khúc xưa.
Yên Bái vẻ đẹp bất tận. Thưa quý vị và các bạn, núi ngàn Tây Bắc mỗi mùa có một vẻ đẹp riêng, song mùa xuân có một vẻ đẹp không mùa nào có được. Trên nền xanh non mướt, căng tràn nhựa sống là những sắc màu tinh khôi, hài hòa đến tuyệt đỉnh của các loại hoa rừng. Và mỗi sắc màu, mỗi hương thơm như thấm đẫm tan hòa trong thiên nhiên, trong mỗi bản mường.
Mục Yên Bái vẻ đẹp bất tận mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận vẻ đẹp mùa xuân nơi núi rừng Tây Bắc qua bài viết sau đây.
Tây Bắc núi non trùng điệp, khi nàng xuân khoác tấm áo choàng như sương như khói, nương ánh bình minh lướt trên đỉnh núi, lòng thung, bàn tay dịu hiền ấm áp như bàn tay thân thương của bà, của mẹ, của em chạm vào vạn vật. Đất bỗng chuyển mình trong cồn cào sinh nở, những rừng cây thu mình lại tránh cái giá rét của mùa đông, thoáng như ngỡ ngàng rồi bừng tỉnh giấc. Những chồi non, những dòng suối đang nhẹ nhàng róc rách thì thầm bản tình ca mùa đông, bỗng reo vui người muôn ánh bạc. Trên những cánh cây xù xì thô ráp chợt hé muôn nụ xuân, ngơ ngác trước sự hoàn sinh kỳ diệu của vạn vật, rồi đua nhau bừng lên những bông hoa đầy hương sắc chào xuân mới. Xuân Tây Bắc, ngàn thứ hoa rừng, những hoa lê, hoa mận, hoa đào, hoa ban, hoa chuối, hoa gió, các loại lan rừng, những loài hoa có tên và không tên. Khắp núi ngàn như được dát bằng một tấm thảm nhung, ngồn ngộn sắc màu, ngây ngất hương thơm, hôi hồi một sức sống kỳ diệu bất tận. Mỗi làn gió xuân nhẹ thổi, muôn sắc màu lại hân hoan, náo nức trong những đợt sóng xanh reo vui đuổi nhau tít tắp. Những bông hoa dập dờn thấp thoáng như muôn ngọn lửa ấm áp. Nếu hoa lê, hoa mận, hoa ban, hoa gió trắng đến nao lòng, thì hoa đào hồng phớt lại gợi bao nỗi niềm về một mùa hò hẹn. Mùa hoa mận đến sớm nhưng thật độc đáo. Vừa mới chiều qua đấy thôi, những nụ hoa còn e ấp, chúng chím nét cười duyên trên cao nguyên Mộc Châu, Sơn La, Bắc Hà, Lào Cai, cho lòng người cứ thấp thỏm chờ đợi. Vậy mà sáng xuân nay đã mênh mông một màu trắng đến nghiêng cả đất trời. Cái khoảnh khắc kỳ diệu đến nao lòng ấy để lại trong ta một ấn tượng khó phai. Chỉ một bước chân mà khoảng cách của hai mùa đông xuân bỗng trở thành gần gũi. Còn sắc hồng phơn phớt của hoa đào Tây Bắc lại như một thông điệp của mùa xuân. Tây Bắc còn có bao nhiêu loại hoa rừng, hoa gió mang một hương sắc riêng như một cung bậc tinh tế trong bản hòa tấu sắc màu, dịu dàng trong câu si, câu lượn. Hoa gió dục đàn ông vào rừng lấy củi, dục đàn bà vào rừng lấy lá rong, dục mọi nhà khẩn trương cày bừa, cày cấy, khắp nơi nhộn nhịp tưng bừng. Bên suối, bên nương, hoa gió thả từng chùm, như những bàn tay trắng xinh vẫy gọi. Hoa khoác vai nhau xoay mình bên suối, hương ngọt ngào dưới trăng. Có chiều xuân gió khẽ đu cành, cả rừng gió lao sao ca hát. Chính vì vậy, Tết đến xuân về, trên mâm cúng tổ tiên của người Tày không thể thiếu đĩa hoa gió. Rồi một bông chuối đỏ rực trong đại ngàn xanh, mỗi cơn gió dập dờn, bông hoa lửa lập lòe, bập bùng như trái tim đỏ thắm. Hoa gạo thắp lửa đỏ trời, hoa dã quỳ vàng rực ven đường, hoa cải trắng làm duyên trên triền nương. Và còn biết bao loại lan rừng kiêu sa, tiên cách, tất cả như được một bàn tay vẽ nên, vừa thực mà vừa mơ. Hương sắc rừng xuân Tây Bắc ấy thật chân thật, tự nhiên và đồng hành từ lúc nào đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân Tây Bắc, trở thành một phần không thể thiếu. Mỗi độ xuân về lại náo nức hồi hộp đợi chờ như lời hẹn hò với mối tình thủa hoan niên. Còn với những con người xa xứ, tình yêu nỗi nhớ với hương sắc rừng Tây Bắc thật khó đặt tên, cứ dư ba đau đớn day dứt khôn nguôi cùng trong ký ức và khát khao một cuộc hành hương về cội nguồn.
Cuối tuần cùng văn nghệ sĩ. Quý vị và các bạn thân mến, từ bao đời nay, Tết luôn mang một ý nghĩa đặc biệt thiêng liêng trong tâm thức của người Việt. Tết không chỉ là thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, mà còn là dịp để chúng ta nhớ về ông bà, tổ tiên, nhớ về gia đình, quê hương, nguồn cội.
Trong không khí ấm áp của những ngày đầu xuân mới, phóng viên của chương trình đã có cuộc trao đổi với ca sĩ Hồng Hạnh về công việc cũng như những dự định của cô trong năm mới này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Xin chào ca sĩ Hồng Hạnh. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới Quý Mão 2023. Trước khi bắt đầu cuộc trao đổi, xin chúc Hồng Hạnh luôn trẻ đẹp, dồi dào sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công trong năm mới này nhé. Hồng Hạnh thân mến, trong những ngày đầu xuân mới, cảm xúc của Hồng Hạnh như thế nào?
Xin được chào toàn thể quý thính giả. Như quý vị cũng đã biết là từ bao đời nay thì Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam luôn mang một ý nghĩa hết sức đặc biệt thiêng liêng, và đây cũng là dịp để các gia đình quây quần đoàn tụ bên nhau. Mặc dù cuộc sống hiện đại thì đã có rất nhiều thay đổi, nhưng đối với Hồng Hạnh thì Hồng Hạnh vẫn rất thích Tết. Bởi mỗi khi Tết đến, vẫn luôn cảm thấy háo hức và mong chờ như những ngày thơ ấu, mong chờ được đến Tết để được đi chơi này, chúc Tết người thân, và đặc biệt là được trở về với gia đình, với quê hương.
Là một người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, Hạnh có thường xuyên vắng nhà vào dịp Tết không?
Vâng, chắc là chị cũng đã biết là công việc của người làm nghệ thuật thì thường không bao giờ cố định về mặt thời gian. Cứ có chương trình biểu diễn thì dù bất cứ thời điểm nào thì Hồng Hạnh cũng luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Từ khi đi làm cho đến bây giờ thì hầu như Hồng Hạnh thì không đón giao thừa ở nhà. Có những năm thì biểu diễn vào những ngày mùng 1, mùng 2 Tết. Nói chung là Tết thì ít khi được ở cùng gia đình trọn vẹn, nhưng Hồng Hạnh có một điều hết sức may mắn, đó là có được một gia đình luôn cảm thông và sẻ chia với Hồng Hạnh.
Ở qua những chia sẻ vừa rồi thì có thể thấy rằng là vào những ngày cuối năm thì công việc của người nghệ sĩ thực sự rất bận rộn. Vậy Hạnh sẽ chuẩn bị Tết cho gia đình mình như thế nào?
Là một người hoạt động nghệ thuật nhưng cũng là người phụ nữ trong gia đình nên việc chuẩn bị Tết đối với Hồng Hạnh rất quan trọng. Tuy nhiên thì do là gia đình trẻ chỉ có hai thế hệ nên cũng không cần quá cầu kỳ hay bày vẽ tốn kém. Ngày Tết thì gia đình Hồng Hạnh thì vẫn luôn giữ thói quen trang trí nhà cửa này, dọn dẹp nhà cửa này, mua cây đào, cây quất và cắm vài lọ hoa tươi, hay là Hồng Hạnh sẽ nấu những món ăn mà cả nhà yêu thích như thịt đông này, canh măng hay là những món nem để cả gia đình quây quần bên nhau trong bữa cơm thật là ấm cúng và hạnh phúc.
Hồng Hạnh thân mến, có thể nói rằng là phong tục đón Tết cổ truyền của Việt Nam có rất nhiều nghi thức. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay thì có một số phong tục đã không còn phù hợp nữa và cần được thay đổi. Với cá nhân Hồng Hạnh thì Hồng Hạnh thích giữ lại những phong tục nào và loại bỏ những phong tục nào?
Hồng Hạnh nghĩ là có nhiều phong tục cần giữ gìn nhưng nên có một cách làm khác đi. Ví dụ như thay vì bẻ cành hái lộc một cách vô tội vạ thì mình nên mua cành táo này hay cây mía mang về nhà, và việc ăn uống cũng nên đơn giản hơn, không nên bày biện quá nhiều gây lãng phí. Đối với Hồng Hạnh thì Hồng Hạnh thích chơi Tết hơn là ăn Tết. Thay vì thường xuyên nấu nướng liên miên trong 3 ngày Tết thì Hồng Hạnh thích đưa con đi chơi này, cùng gia đình về thăm ông bà hoặc là tham gia các cái hoạt động vui chơi giải trí này. Nói tóm lại là theo Hồng Hạnh, dù có thay đổi như thế nào thì Tết cũng vẫn phải là dịp để tất cả chúng ta nghỉ ngơi, thư giãn, đừng để sự bận rộn mệt mỏi làm mất đi ý nghĩa của ngày Tết các bạn ạ.
Nhân dịp năm mới, Hồng Hạnh có muốn gửi đến thính giả một lời chúc mừng năm mới hay không?
Vâng, nhân dịp đầu xuân năm mới 2023 thì Hồng Hạnh xin được kính chúc toàn thể quý vị khán thính giả có một năm mới luôn dồi dào sức khỏe, may mắn, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng.
Xin được cảm ơn những chia sẻ của Hồng Hạnh và chúc gia đình Hồng Hạnh đón năm mới thật bình an và hạnh phúc nhé. Quý vị và các bạn thân mến, trang văn nghệ chủ nhật hôm nay xin được tạm dừng tại đây.
Một lần nữa xin kính chúc quý vị đón năm mới Quý Mão 2023 với thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và bình an. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.